Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, phục vụ lời Chúa ngày mùng 2 Tết hướng chúng ta về việc tưởng nhớ đến các đấng sinh thành, tổ tiên, ông bà và cả cha mẹ chúng ta, những người đã khuất. Chúng ta thấy rằng việc tưởng nhớ đến các ngài hướng chúng ta về quá khứ, về những cái hồi ức của những ngày đã qua. Đó là những kỷ niệm về ông bà, về cha mẹ, bởi vì họ là những người không những khó nhọc sinh ra mà còn vất vả nuôi chúng ta lớn lên, không những cho chúng ta sự sống mà còn dạy dỗ chúng ta nên người, không những dìu chúng ta bước chập chững những bước đầu đời mà còn giúp chúng ta vững bước vào tương lai, không những dạy chúng ta bập bẹ gọi tên sự vật mà còn dạy chúng ta biết gọi Thiên Chúa là Cha. Biết bao công khó, biết bao hy sinh vất vả, và chúng ta không sao kể xiết về công đức của các bậc sinh thành. Nghĩa nặng ân sâu ấy chỉ có thể ngắn gọn rằng: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chính vì thế, những ngày đoàn viên gia đình đầu năm này là dịp rất thuận lợi để chúng ta lắng nghe những lời Chúa dạy về lý do con cái cần hiểu, cần hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ khi các ngài còn sống cũng như khi các ngài đã qua đời. Bài đọc một sách Huấn Ca hôm nay nói lên lý do tại sao chúng ta phải tưởng nhớ và ca ngợi công đức của các bậc sinh thành. Thứ nhất, tổ tiên ông bà đã lưu truyền cho chúng ta sự sống. Chữ sự sống chúng ta nghe rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, nhưng thực chất nó nặng cả ngàn cân, bởi vì nó bao gồm việc sinh thành, dưỡng dục, dạy dỗ nên người và tạo lập sự nghiệp cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta thấy rằng dù thăng trầm, dù gặp nhiều khó khăn thử thách trong cuộc đời, các ngài vẫn luôn là gương sáng đời sống đức tin, truyền lại niềm tin sống động cho tất cả chúng ta. Nói khác đi, các ngài không chỉ cho chúng ta sự sống tự nhiên mà còn dày công nung đúc để chúng ta có được sự sống vĩnh cửu. Chính vì thế, điều quan trọng trong đạo lý làm người, trong việc hiếu thảo với ông bà tổ tiên cha mẹ, dạy chúng ta rằng uống nước nhớ nguồn. Đó là điều chúng ta cần khắc cốt ghi tâm. Và lại chúng ta thấy rằng kính nhớ tổ tiên ông bà không chỉ là đạo hiếu thuần túy, là tình cảm tự nhiên của con người, nhưng quan trọng hơn, thảo kính cha mẹ là huấn luyện của Chúa truyền. Bởi vậy Thánh Phaolô nhắc bảo chúng ta rằng việc thảo hiếu ấy kèm theo một lời hứa: kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Thưa cộng đoàn, việc thảo hiếu với cha mẹ, chúng ta thấy rằng nó cốt yếu không chỉ là tưởng nhớ đến những người đã khuất, mà việc thảo hiếu còn hướng đến hiện tại, bởi vì người ta dễ lại vào điều này điều khác mà bỏ quên cha mẹ khi các ngài còn sống. Thật vậy, Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã chỉ ra điều sai trái trong thực hành của người Pha-ri-sêu. Họ nài đến việc dâng của lễ cho Chúa để thoái thác việc thảo hiếu với cha mẹ. Những gì con có, của cải con có để giúp cha mẹ thì đã trở thành lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, vì thế con không có trách nhiệm bổn phận với cha mẹ nữa. Và sách Huấn Ca trong bài đọc một hôm nay nói với chúng ta: ai tôn kính cha mẹ thì đền bù được tội lỗi, và ai thảo kính mẹ thì tích trữ được kho tàng. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện chiếc bát gỗ. Hai vợ chồng trẻ lấy nhau và ra ở riêng, thì vì là con lớn, anh lãnh trách nhiệm nuôi người cha già của mình. Và trong những bữa ăn của gia đình, ban đầu người cha già tay run đã đánh đổ vài hạt cơm, đánh đổ chén nước mắm, đánh đổ chén canh ra trước bàn có khăn trải trắng tinh. Ban đầu người vợ khó chịu, và người về sau người chồng cũng thông cảm với vợ và khó chịu với cha của mình. Và cái sự kiên nhẫn của họ đã đến tột cùng khi người cha run tay đánh rơi những chiếc bát quý mà người vợ đã cất công săn lùng tìm kiếm sắm sửa cho gia đình. Người chồng mới mua chiếc bát gỗ về cho cha của mình ăn. Để làm chi? Để khi người cha run tay đánh rơi xuống thì không có bị bể. Và một ngày kia, anh đi làm về, anh thấy đứa con trai của anh đang ngồi lấy miếng gỗ đẽo gọt. Anh mới hỏi rằng: con đang làm gì thế? Đứa con trai nhỏ hồn nhiên nói rằng: thưa bố, con đang làm một chiếc bát gỗ để khi về già bố có cái dùng. Kính thưa cộng đoàn, ký ức của chúng ta về ông bà, tổ tiên, cha mẹ nó rất sống động. Nó là những cái điều mà chúng ta hôm nay đối xử với cha mẹ, ông bà, tổ tiên như thế nào thì ngày mai con cái chúng ta cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Bởi vậy, việc tôn kính ông bà, tổ tiên nó vừa là chu toàn giới răn của Chúa, mà đằng khác nó cũng tạo lập phúc cho chúng ta ngày mai. Và hơn nữa, nó còn là một bài học để sau này con cái chúng ta đối xử nhân bản với chúng ta, đối xử yêu thương với chúng ta. Bà Helen Keller, một nhà văn Mỹ, nói rằng: bao lâu kỷ niệm về những người thân thương vẫn còn sống trong tim tôi, thì tôi nói rằng, tôi có thể nói rằng cuộc đời vẫn tốt đẹp. Chúng ta có thể suy ra điều ngược lại: bao lâu trong tâm trí chúng ta không còn những kỷ niệm thân thương về tổ tiên, về ông bà, về cha mẹ, thì cuộc đời chúng ta sẽ chẳng còn gì tốt đẹp nữa. Nếu những ký ức sống động về cha mẹ vẫn còn sống trong tâm trí chúng ta, chắc chắn chúng ta lại hy sinh cuộc đời của chúng ta cho thế hệ con cháu. Và lời Chúa trong ngày đầu năm định hướng cho chúng ta suốt một năm, để việc hiếu thảo không chỉ gói gọn trong ngày hôm nay, nhưng trong suốt cả 365 ngày, không chỉ hướng đến quá khứ mà còn hướng đến hiện tại và tương lai. Chúng ta nhắc lại quá khứ những điều tốt đẹp ông bà tổ tiên chúng ta đã làm cho chúng ta để cầu nguyện cho các ngài. Và chúng ta hướng đến hiện tại để tuân giữ rối răn Chúa đã truyền bằng những lời nói, bằng những việc làm, bằng những hành động cụ thể để trợ giúp cho cha mẹ chúng ta. Hướng đến tương lai để chúng ta tiếp tục yêu thương, chăm lo cho con cái. Và đặc biệt, nếu chúng ta biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chúng ta cũng biết sống tình con thảo với Thiên Chúa là cha chúng ta, và biết sống chan hòa yêu thương mọi người, vì nhờ đó chúng ta được hưởng phần phúc Chúa hứa ban. Thưa cộng đoàn, cha mẹ luôn luôn là món quà rất quý Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Khi cha mẹ còn sống, chúng ta có cơ hội để báo hiếu. Và nếu chúng ta không báo hiếu, chẳng may cha mẹ chúng ta qua đời, mất đi, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó nữa. Bởi vì cha mẹ chúng ta chỉ sống một lần ở trên đời. Chính vì vậy, những lời kinh nguyện trong thánh lễ hôm nay, của lễ của chúng ta dâng hôm nay, một đàng hướng chúng ta tưởng nhớ đến những bậc tiền nhân, và đàng khác hướng đến tương lai để chúng ta xây dựng cuộc sống gia đình chúng ta mỗi ngày một hạnh phúc hơn, một bình an hơn.